là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng cải cách hành chính hiện nay và định hướng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Cải cách đổi mới trong tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Cải cách trong chuẩn bị tổ chức hội họp của Đảng ủy khối và trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo và gửi nhận văn bản giữa Đảng ủy khối với cơ sở. Việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, gắn cải cách thủ tục hành chính với thực hiện chuyển đổi số. Đây là những nội dung quan trọng giúp Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá thực trạng cải cách hành chính, từ đó có những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ khối trong thời gian tới. Tất cả các ý kiến đóng góp tại hội thảo được Đảng ủy khối tiếp thu tổng hợp để xây dựng, hoàn thiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, góp phần cùng tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tỉnh đoàn Yên Bái và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022 và gặp mặt tuyên dương thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam. Trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia với các hoạt động chính như đông ấm cho em, đồng hành cùng nông dân, vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo. Thông qua các hoạt động tình nguyện, đông đảo đoàn viên hội viên thanh niên sẽ phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đây là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành với nhiều công trình phần việc thiết thực ý nghĩa. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, các đội phản ứng nhanh tại các đơn vị đã thể hiện vai trò xung kích, tiên phong trong các hoạt động then chốt, trở thành nòng cốt tại các chốt kiểm dịch, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến các bệnh viện, các khu cách ly, kêu gọi các nguồn tài trợ hỗ trợ cho các hoạt động hướng về cộng đồng. Tại chương trình, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh dành tặng 6.000 khẩu trang y tế cho 3 đội phản ứng nhanh của 3 đơn vị, tặng 5 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành vườn ươm thanh niên. Số lượng cây xanh của đợt phát động trong lễ khởi động là 13 vạn cây, trong đó 7 vạn cây sẽ được trồng ươm tại vườn ươm thanh niên ở khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và 6 vạn cây sẽ được các đơn vị chăm tại đơn vị. Tất cả các cây trên sẽ được hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022 nhằm kịp thời động viên các thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã gặp mặt tuyên dương 83 thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 tại các tỉnh miền Nam. Trong đó, 2 y bác sĩ được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương đoàn, 81 y bác sĩ nhận bằng khen của tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn. Hiện toàn huyện đã hoàn thành làm 45 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đề án giao thông nông thôn hoàn thành gần 34 km, các dự án hỗ trợ bảo vệ và phát triển diện tích đất trồng lúa đã thực hiện được gần 12 km, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông nông thôn từ các nguồn vốn khác, hiện đã thực hiện được trên 11 km, hoàn thành xây dựng 1 cầu, 15 cống, hoàn thành duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện quản lý, sửa chữa 5 cầu theo kế hoạch. Trong kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2021, huyện Văn Yên đã giao vốn thực hiện các công trình thuộc đề án giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đợt 2 năm 2021. trên 14 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 7,9 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 6 tỷ đồng để thực hiện gần 29 km trên địa bàn 13 xã. Huyện cũng đã chỉ đạo ngành chuyên môn giúp đỡ các xã và yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã có công trình cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân và các điều kiện đảm bảo thi công công trình theo kế hoạch, đảm bảo thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu giảm 130 hộ nghèo. Đến thời điểm này, huyện đã giảm được 215 hộ nghèo, đạt 165% so với kế hoạch được giao. Huyện ủy Trấn Yên đã phân công 13 chi đảng bộ cơ quan và 3 đơn vị lực lượng vũ trang trực tiếp hỗ trợ 50 hộ nghèo. Phấn đấu toàn huyện có ít nhất 180 hộ thoát nghèo trong năm 2021. Năm 2021, trên địa bàn huyện có 52 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ. Huyện ủy Trấn Yên đã lãnh đạo các cấp các ngành triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, thực hiện hỗ trợ 34 hộ làm mới và hỗ trợ 18 hộ sửa chữa nhà ở. Đến nay, 100% hộ dân khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa, làm mới và đã đưa vào sử dụng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Theo Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay có bài viết Huyện Mù Căng Chải chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tiếp theo chương trình có bài viết Mù Căng Chải nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Mù Căng Chải nâng cao chất lượng giáo dục. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa đông năm nay, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp với các xã thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng chống đói rét cho đàn gia súc, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi trong mùa đông tới. Gia đình ông Thảo A Tu ở bản Giàu Sa, xã Kim Nội hiện có 3 con trâu và 2 con bò, là hộ có kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi. Bước vào mùa đông, ông Tu luôn theo dõi tình hình thời tiết cũng như hướng dẫn của cấp ủy chính quyền và cán bộ khuyến nông viên trong công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc của gia đình như chủ động che chắn chuồng trại, tận dụng rơm, rạ sau khi gặt lúa để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò của gia đình, để hạn chế thiệt hại do đói rét, dịch bệnh gây ra. Ông Giàng A Tu ở bản Giàu Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải chia sẻ, gia đình tôi nuôi trâu bò từ nhiều năm nay. Trước đây gia đình thường thả trông trên rừng, và năm gần đây được cán bộ xã, bản vận động, hướng dẫn, gia đình tôi đã làm chuồng trại, nuôi nhốt, chăm sóc, cho ăn đầy đủ. Đồng thời trồng cỏ voi để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Bước vào mùa đông giá rét, gia đình tôi quây bạt xung quanh chuồng để giữ ấm cho đàn trâu không bị chết rét. Xã Kim Nội có tổng đàn gia súc chính là 3.356 con, trong đó đàn trâu 482 con, đàn bò 409 con, dê có 340 con và đàn lợn có 2.125 con. Bước vào mùa đông năm 2021, xã Kim Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động các phương án phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Các hộ gia đình có trâu bò phải sửa sang lại chuồng trại đã xuống cấp, che kín gió lùa và dự trữ nguồn thức ăn cho trâu bò trong những ngày giá rét. Không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ C. Anh Mùa A Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Với cái công tác phòng chống dịch, phòng chống đói rét cho gia súc thì thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và của đảng ủy xã thì xã đã ban hành các kế hoạch vận động tuyên truyền người ta chuẩn bị thức ăn đầy đủ như dự trữ đầy đủ cho trâu bò trong đợt rét như là rơm, rạ, trồng cỏ voi và chủ động chăn thả chứ không để thả đàn gia súc ở trên rừng. Và khi mà rét quá thì tuyên truyền vận động nhân dân người ta là che bạc làm sao cho đảm bảo dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trên địa bàn xã.
Ngoài xã Kim Nội, trong những ngày này, xã Mùa Dề cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã thực hiện tốt việc phòng chống rét cho đàn gia súc, năm nào cũng vậy. Mỗi khi thu hoạch lúa mùa xong, gia đình chị Giàng Thị Cầu ở bản Mùa Dề, xã Mùa Dề tranh thủ thu gom rơm rạ để dự trữ làm thức ăn cho gia súc. Cùng với đó, chị cũng chủ động dự trữ các loại thức ăn từ thân cây ngô, thu đông, các loại tinh bột, cám gạo cho đàn gia súc của gia đình. Nhờ chủ động giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc nên nhiều năm nay gia đình chị luôn duy trì đàn gia súc phát triển và không thiệt hại. Chị Giàng Thị Cầu ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải tâm sự. Được cán bộ xã, bản thường xuyên đến tuyên truyền nên mình đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho đàn trâu của gia đình. Mấy hôm nay thời tiết chuyển rét, mình không chăn thả ra ngoài mà nhốt trâu vào chuồng, che chắn chuồng trại cẩn thận và cho trâu ăn, uống đầy đủ nên đàn trâu của gia đình mình vẫn khỏe mạnh. Được biết, toàn xã Mùa Dề có tổng đàn gia súc gần 4.000 con. Để chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi, ngay từ đầu mùa vụ rét, Ủy ban dân xã đã phân công cán bộ phụ trách xuống từng thôn, bản để tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi một số biện pháp kỹ thuật về phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm, từ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Anh Mùa A Páo, khuyến nông viên xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Là tôi là một cán bộ khuyến nông thì từ mùa rét thì ta đã tham mưu cho ủy ban xã ban hành các kế hoạch hướng dẫn cho các hộ và cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân là che chắn chuồng trại và pha chế thức ăn cho gia súc trong mùa đông và tuyên truyền nhân dân là trong mùa rét thì không hạn chế thả ra ngoài và nhiệt độ dưới 15 độ C thì chúng ta nên pha thức ăn tinh cho thêm tên bổ sung cho muỗi và bột sáng được lại lợi cho trong bảo ăn trong mùa đông để đảm bảo hạn chế mức thấp nhất trong thiệt hại gây ra trong mùa rét.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có tổng đàn gia súc chính trên 71.000 con. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, ngay từ đầu mùa rét, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức, thực hiện hiệu quả các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh đói rét cho gia súc, gia cầm. Đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát, củng cố tu sửa, làm mới chuồng trại chăn nuôi, dự trữ thức ăn, trồng cỏ, ngô thu đông, làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Ngoài ra, chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, củng cố lại nền chuồng trại, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng khô ráo, che chắn chuồng nuôi đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng trại. Sử dụng bao bì và các vật liệu khác che chắn kín chuồng trại, hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, đào hố chứa phân để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển tốt. Đồng chí Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho cái phòng chống đói rét cho gia súc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong mùa đông 2021 đấy thì Ủy ban nhân dân huyện thì đã ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó thì đã có chỉ đạo để thực hiện các cái biện pháp. Trước hết là chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn để tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân nâng cao được cái ý thức về cái mục đích ý nghĩa của cái việc là phòng chống đói rét cho gia súc cho đàn gia súc. Thứ hai nữa là nhân dân chuẩn bị các cái điều kiện cho đàn gia súc trong mùa đông như là chuẩn bị về chuồng trại, rồi vệ sinh môi trường, rồi dự trữ thức ăn để đảm bảo cho cái đàn gia súc trong mùa đông thì không bị thiếu về thức ăn, không bị đói rét do chuồng trại. Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng cái kế hoạch để hướng dẫn, giúp đỡ rồi hỗ trợ cho bà con khi mà có rét đậm, rét hại xảy ra. Trong đó thì việc là chú trọng đến cái công tác là chăm sóc cho đàn gia súc, tăng thức ăn, tăng cái sức đề kháng cho đàn gia súc để chống chọi với mùa đông, tiêm vaccine đầy đủ để phòng tránh các cái dịch bệnh xảy ra để đảm bảo cho cái đàn gia súc trong mùa đông thì có cái sức khỏe tốt nhất.
Với những giải pháp chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và sự chủ động tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện, tin rằng vụ đông năm nay huyện Mù Cang Chải sẽ không còn tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét, góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, ổn định kinh tế cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra, tạo điều kiện thuận lợi để ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công, trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo sự hài lòng của tổ chức, công dân mỗi khi đến giao dịch. Để chuẩn bị các loại giấy tờ cho con, để được hưởng chế độ chính sách, anh Lý A Chua ở bản Man Lượt Thàng, xã Dế Xu Phình đã đến tại bộ phận phục vụ hành chính công của xã để công chứng các loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tại bộ phận phục vụ cải cách hành chính của xã, không chỉ được cán bộ thuộc ba lĩnh vực địa chính, xây dựng, tư pháp và hộ tịch tiếp nhận hồ sơ để giải quyết mà còn hướng dẫn tận tình giúp anh làm thủ tục theo quy định. Anh Lý A Chua, bản Ma Lực Thàng, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải chia sẻ. Trước kia chưa có bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính tại xã. Mỗi lần đến xã làm giấy tờ, chúng tôi đợi mất một ngày mới làm được. Nhưng từ khi có bộ phận phục vụ hành chính công rất thuận lợi cho người dân chúng tôi mỗi khi đến làm thủ tục giấy tờ, các chế độ chính sách và không phải ngồi đợi, mất thời gian như những năm trước. Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Do đó, trong thời gian qua, Bộ phận Hành chính công xã Dế Xu Phình đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã trong việc ban hành các văn bản kế hoạch tiếp nhận giải quyết các thủ tục cải cách hành chính cho người dân kịp thời và hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Hành chính công xã Dế Xu Phình đã triển khai thực hiện được 6 buổi phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân với 989 lượt người nghe, tiếp nhận và giải quyết 714 thủ tục về lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực văn hóa lao động xã hội, không có thủ tục hồ sơ quá hạn. Bộ phận hành chính công hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ. Những thủ tục cần phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì bộ phận hành chính công tiếp nhận, hẹn ngày trả cụ thể và chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Anh Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dế Xu Phình cho biết thêm.
Xã Dế Xu Phình để bộ phận hành chính công thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình ấy thì Ủy ban dân xã đã bố trí bộ phận hành chính công tại trụ sở Ủy ban dân xã, đồng thời là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đến giao dịch các loại thủ tục hành chính. Thế còn trong thời gian tôi chỉ đạo bộ phận hành chính công thì thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính và cơ bản là 100% thủ tục hành chính đều đưa vào bộ phận hành chính công để xử lý. Và số lượng cán bộ của bộ phận hành chính công thì chúng tôi đã được cử đi tập huấn nghiệp vụ, đồng thời hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận hành chính công cũng đã được đầu tư hiện đại và ứng dụng các cái công nghệ phần mềm vào bộ phận hành chính công. Trong đó thì chúng tôi đã tích cực chỉ đạo các cán bộ tại bộ phận hành chính công là giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng hạn, đúng hẹn và trả kết quả đối với người dân, tạo sự hài lòng của bà con nhân dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban dân xã Chế Cô Nha đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại bộ phận hành chính công, đồng thời tiến hành rà soát bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, quy định cụ thể rõ ràng về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đội ngũ cán bộ công chức, chỉ đạo xây dựng các văn bản liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhằm khai thác, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân. Anh Sùng Thành Công, Chủ tịch Ủy ban dân xã Chế Cô Nha cho biết thêm.
Về các cái nội dung trong cái thời gian tới để tiếp tục duy trì cũng như là để nâng cao cái hiệu quả của cái bộ phận hành chính công thì theo sự chỉ đạo của huyện cũng như là của cấp ủy chính quyền xã thì cũng đã chỉ đạo duy trì tốt các cái người trực đảm bảo tại các cái cửa. Ở đây thì là đối với xã thì đặc biệt là cái việc mà trực tại bộ phận tư pháp với lại bộ phận văn hóa xã hội thì hai cái này là phải tăng cường người đảm bảo là lúc nào cũng phải có người để giúp cho người dân giải quyết các thủ tục.
Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền, địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2021, bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp đón trên 247.498 lượt công dân đến liên hệ công việc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính, được các tổ chức cá nhân đánh giá 247.498 lượt, trong đó đánh giá rất hài lòng là 246.338 lượt, chiếm tỷ lệ 99,5%, đánh giá hài lòng là 1.160 lượt, chiếm tỷ lệ 0,5%. số lượng hồ sơ đã giải quyết là 116.178, trong đó giải quyết trước hạn là 116.177. Cùng với đó, bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc việc triển khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định. Có thể thấy chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao và duy trì cơ chế một cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo ba giảm, giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính, đem sự hài lòng cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải hiện có 40 trường học với trên 20.000 học sinh thuộc các cấp học. Trong những năm qua, hệ thống trường lớp đã được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại. Nhờ đó, huyện Mù Cang Chải đã từng bước đẩy mạnh chất lượng giáo dục, gắn xây dựng trường học hạnh phúc tại địa phương. Trường phổ thông dân tộc bán trú trong cơ sở xã Khao Mang được đầu tư xây dựng năm 2020, và đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Là một trong những trường rộng nhất trên địa bàn huyện, toàn trường có 15 phòng học, 15 phòng ở bán trú với tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng. Toàn trường có 527 học sinh, có cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, là động lực nhằm giúp nhà trường đẩy mạnh công tác huy động học sinh ra lớp cũng như đưa ra các giải pháp giảng dạy về nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Thầy giáo Phạm Xuân Trường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trong cơ sở xã Khao Mang cho biết:
về công tác đầu tiên để nâng cao chất lượng thì nhà trường xác định là về số lượng, thế thì để huy động được tốt về cái số lượng của học sinh ra lớp thì nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm là nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh và phối kết hợp với lại chính quyền địa phương để thường xuyên trong cái công tác vận động các cháu ra lớp. Bên cạnh những cái việc huy động học sinh để duy trì số lượng thì nhà trường cũng đã tổ chức cho giáo viên ký cam kết về chất lượng đảm bảo theo quy định chung và tăng cường công tác kiểm tra các dự giờ trong lớp đối với lại các tiết dạy của giáo viên, và cũng đã chỉ đạo tốt về công tác chuyên môn làm sao đó thực hiện là tổ chức các cái chuyên đề để nâng cao về chất lượng ở trong nhà trường cũng như là liên trường cũng như ở trong khu theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải đang triển khai mô hình trường học hạnh phúc gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đến 100% các trường học trên địa bàn huyện, trong đó chọn một số trường học làm điểm để tổ chức triển khai thực hiện. Cô giáo Hoàng Thị Ngân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cao Phạ cho biết:
phối hợp hiệu quả với phụ huynh học sinh và cộng đồng địa phương và các cái lực lượng liên quan đến công tác giáo dục học sinh, thì đơn vị đã triển khai kế hoạch đến 100% cán bộ giáo viên và nhân viên như học sinh trong toàn trường. Thì mỗi cá nhân cán bộ giáo viên cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện mô hình trường học hạnh phúc, và 100% các lớp học đã đăng ký xây dựng lớp học hạnh phúc.
Hiện nay, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã cơ bản được đầu tư xây dựng khang trang, nên việc nâng cao chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường học hạnh phúc là điều kiện thuận lợi đối với các trường học tiến hành triển khai các nghiệp vụ chuyên môn. Để đạt được mục tiêu này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đến 100% trường học trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục tại các trường học. Bên cạnh đó, các trường học đã ký cam kết với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về chất lượng giáo dục thực chất gắn với các hoạt động xây dựng trường học hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện lần thứ 19 đã đề ra. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết thêm:
năm học 2021-2022 là năm đầu tiên để thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã xác định là và tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, gắn với việc là xây dựng các cái mô hình trường học hạnh phúc rồi thì trường học du lịch trên địa bàn huyện. Trước hết là chúng tôi đã nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục quản trị trường học, và theo đó thì Phòng Giáo dục đào tạo đã ban hành một cái bộ chỉ tiêu nhiệm vụ tổng thể các lĩnh vực quản lý và giáo dục để tiêu chuẩn hóa các cái mặt công tác của nhà trường để giúp các nhà trường được chỉ đạo một cách toàn diện và chính xác, và nhất là có thể được đo lường được các cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cái tập thể và cá nhân. Chú trọng nâng cao tay nghề của đội ngũ nhà giáo. Theo đó thì đã chỉ đạo khảo sát phân loại tay nghề của các thầy các cô để có giải pháp để nâng cao chất lượng. Quan điểm là yếu chỗ nào yếu ở đâu thì bồi dưỡng đến đó, và tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện, rèn rũa, bồi dưỡng tay nghề và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cái công tác khảo sát, rồi cam kết chất lượng, kiểm tra đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh giữa các lớp học, các cấp học, gắn với lại việc là phân xếp loại cán bộ quản lý giáo viên hàng năm.
Đây là những giải pháp thiết thực, từng bước đưa chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đi lên để xóa dần khoảng cách về công tác giáo dục của huyện vùng cao so với vùng thấp, từng bước xây dựng huyện phát triển.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Thiệu Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.